decides not to go to St.
Peter's. Kính thưa quý vị, theo lịch trình hành hương của nhóm tông đồ Chúa Tình Thương, do chính lòng thương xót Chúa sắp xếp cho chúng tôi, hơn là chính chúng tôi dự tính. Chẳng hạn, năm 2014, chúng tôi tự nhiên cảm thấy cần phải đi hành hương để tham dự biến cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được giáo hội tôn phong hiển thánh ngày Chủ nhật 27 tháng 4 là Chủ nhật thứ hai phục sinh, Chủ nhật lễ lòng thương xót Chúa. Bởi vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là đấng sáng lập nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng tôi qua những lời Ngài đã thúc đẩy chúng tôi. Và năm 2016, chúng tôi thực hiện chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt lần thứ nhất, cũng là do hứng khởi, bởi năm đó là năm thánh ngoại lệ về lòng thương xót Chúa, do Đức Thánh Cha Francisco phát động. Do đó nên, cho tới nay, chúng tôi đã có 3 chuyến hành hương và 3 chuyến truyền giáo. Về hành hương thì chuyến thứ nhất là chuyến hành hương tia sáng từ Ba Lan, 12 ngày từ 24 tháng 4 cho tới mùng 5 tháng 5 2014 với 24 anh chị em. Lần thứ hai là chuyến hành hương Thánh Mẫu thời điểm Maria, 13 ngày từ mùng 10 đến 22 tháng 5 2017 với 58 anh chị em. Và lần thứ ba là chuyến hành hương Thánh Địa tuần thánh vượt qua 11 ngày từ 12 đến 22 tháng 4 năm 2019 với 37 anh chị em. Nếu hai chuyến hành hương đầu tiên là một cặp hành hương bất khả phân ly về cả Chúa lẫn mẹ, một về lòng thương xót Chúa năm 2014 và một về Thánh Mẫu thương xót năm 2017, thì ba chuyến tiếp theo sau đó là bộ ba hành hương liên kết chặt chẽ với nhau ở chỗ Mạc Khải Thần Linh chuyến 2019, Đức Tin Tuân Phục chuyến 2021 và Tông Đồ Truyền Giáo chuyến 2023. Thật vậy, trong chuyến hành hương Thánh Địa tuần thánh vượt qua, chúng tôi đã chẳng những kính viếng các nơi thánh của Chúa Kitô mà còn được cùng cộng đồng dân Chúa cử hành mầu nhiệm vượt qua của Người là tột đỉnh của tất cả Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa ở chính đất hứa. Mục đích chính yếu Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho con người là để họ tin mà được cứu độ. Đức Tin Tuân Phục là tác động đáp ứng nơi con người trước Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa và là một đức tin đã được tỏ hiện trong suốt dòng lịch sử của giáo hội được Chúa Kitô thiết lập ngay từ ban đầu qua các chứng từ lịch sử sống động là các chứng nhân thời đại, đặc biệt nhất là ở Ý Quốc, một đất nước chẳng những còn những di tích lịch sử của giáo hội, cho dù bị đế quốc Roma tận diệt, nhất là ở Roma là thủ đô của đế quốc này. Một đế quốc lớn mạnh và lâu dài nhất lịch sử loài người, mà nay chỉ còn là những tàn tích lịch sử, hoàn toàn tương phản với những gì là nguy nga đồ sộ của giáo hội công giáo ở Ý Quốc nói chung và ở Roma nói riêng. Trong chuyến hành hương Đức Tin, chứng tích phục sinh 2021 này của nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, chưa kể những thành phố du lịch tuyệt vời chúng tôi ghé thăm như Venice, Florence, Milan, chúng tôi sẽ đến kính viếng các di tích của các vị thánh lừng danh đã góp công xây dựng giáo hội như các thánh Francisco Assisi, Clara Assisi, Catarina Siena, Cha Pio Năm Dấu, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, hay các di tích về các hang tỏa đạo, về phép lạ thánh thể liên quan đến lễ Corpus Christi hàng năm của giáo hội, khăn liệm xác Chúa Giêsu, nhà Đức Mẹ ở Loreto, các đền thờ Đức Bà Cả, đền thờ Laterano, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đền thờ Thánh Phêrô, bảo tàng viện Vatican, nhất là được gặp riêng Đức Thánh Cha Francisco ngay sau buổi triều kiến chung hàng tuần của Ngài vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 11 2021. Phái đoàn 24 người hành hương 2021 như chuyến đầu 2014 của chúng tôi có tất cả là 19 tông đồ Chúa Tình Thương, cộng với 5 thân nhân và thân hữu nữa. bao gồm 6 tiểu bang khác nhau, 11 người ở Nam California, trong đó có Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh, 5 ở Bắc California, 3 ở Seattle, Washington, 2 ở Rochester, New York, 1 ở Minnesota, 1 ở Houston, Texas và 1 ở Wichita, Kansas. Theo nhịp sinh hoạt của nhóm tông đồ truy thương thì không hẹn mà hò. Năm lẻ là những năm hành hương, trừ năm 2014, còn ngoài ra là 2017, 2019, 2021. Trong tương lai sẽ tiếp tục với năm 2023 và 2025. Rồi năm chẵn là năm truyền giáo, như năm 2016, 2018, 2020. Và trong tương lai sẽ tiếp tục với năm 2022, 2024, 2026. Mỗi chuyến hành hương là mỗi lần tông đồ truyền thương lên núi Tabor để chiêm ngưỡng Chúa biến hình, để sau đó cùng người xuống núi với dân chúng nghèo khổ ở các vùng sâu, vùng xa. Chẳng những ở Việt Nam như 3 năm, 3 lần vừa rồi, 2016, 2018, 2020, mà còn trên khắp thế giới nữa, như năm 2022, năm 2024 và 2026. Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn đồng hành với nhóm tông đồ Chúa Trình Thương chúng tôi trong chuyến hành hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 2021. Chúng tôi may mắn chộp bắt giữa mùa đại dịch toàn cầu COVID-19 hiện nay.
Ngoài kia bao người hoang mang hỏi Chúa đâu, Ngài ở trên cao hay nơi xa, cuộc đời bể dâu, đất sầu cô liêu, hoa vẫn nở, đường xưa vẫn còn, trời vẫn xanh trong, sao lòng người như mất hy vọng. Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi của con, Ngài vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra, Chúa đang bước đi cùng con, nếu lòng tin con người ơi, tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn.
Phải chăng vì là một chuyến đi cố ý mang danh là hành hương đức tin mà những tham dự viên đã được nếm mùi đức tin thật sự ngay trong thời gian sắp sửa lên đường, gây ra bởi những đòi hỏi khắc nghiệt mỗi ngày một hơn, để phòng chống đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đang gây khốn đốn cho nhân loại. Sở dĩ chuyến đi lấy đề tài hành hương đức tin chứng tích phục sinh là vì nó nối tiếp chuyến hành hương thánh địa tuần thánh vượt qua 2019 và trước chuyến hành hương tông đồ ánh sáng muôn dân năm 2023. Một bộ ba hành hương liên hệ mật thiết với nhau, bất khả phân ly và liên tục như thế. Đức tin chỉ xuất phát từ mặc khải thần linh, mà mặc khải thần linh lên tới tột đỉnh nơi con Thiên Chúa đã hóa thân làm người ở mảnh đất hứa của dân Do Thái. Một mảnh đất và là một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn để tỏ mình ra cho toàn thể nhân loại, nơi Đức Giêsu Kitô là tất cả mặc khải thần linh của người. Thế nhưng, Thiên Chúa tỏ mình ra là để con người, bao gồm cả dân Do Thái, chẳng những tin tưởng để được cứu độ, mà còn để trở thành tin mừng sự sống, cần phải được công bố và loan truyền cho phần rỗi của muôn dân nữa. Một đức tin nơi giáo hội là nền tảng có một lịch sử tông truyền ở giáo đô Roma, Ý Quốc. Thật vậy, đức tin chẳng những là hoa trái phục sinh mà còn là chứng tích phục sinh. Và phục sinh là cuộc vượt qua sự chết để vào sự sống thế nào? Thì những ai sống đức tin cũng phải trải nghiệm một cuộc vượt qua gian nan khốn khó, như chính Chúa Kitô đã trải qua khổ nạn và tử giá mới sống lại từ trong kẻ chết. Đức tin là hoa trái hay cốt lõi của chứng tích phục sinh ở chỗ chúng ta tin là vì Chúa Kitô sống lại, hay Chúa Kitô sống lại để chúng ta tin. Và đức tin cũng là chứng tích phục sinh ở chỗ Chúa Kitô phục sinh quyền lực sống trong chúng ta và những gì chúng ta sống là chứng tá về sự sống Chúa Kitô chiến thắng tội lỗi nơi chúng ta. Bởi thế, đời sống của Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô phục sinh chính là để tái diễn lại cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ khổ nạn và tử giá tới phục sinh và vinh quang. Một Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của nhân loại, nơi nhân loại và cho nhân loại, đã sống lại từ trong kẻ chết, toàn quyền trên trời dưới đất và đã ban cho chúng ta sự sống và sự sống viên mãn hơn. Và đó là lý do phái đoàn Tông đồ Chúa Tình Thương hành hương đức tin chứng tích phục sinh của chúng tôi mới cần phải phản ảnh Chúa Kitô vượt qua những ngăn trở đại dịch từ chính trong gia đình, vượt qua chích ngừa, vượt qua thủ tục cái form PLF trước lên đường 3 ngày và vượt qua test COVID-19 trước khi đến Ý 72 tiếng. Chưa kể, phải vượt qua chính cái lo sợ bị lây nhiễm đại dịch nơi chính bản thân mỗi người chúng tôi. Tuy hai cuộc vượt qua 72 tiếng cuối cùng rất khẩn cấp và đầy hồi hộp, nhưng lại không bằng cuộc vượt qua áp lực về đại dịch đầu tiên. Khi một số anh chị em đã ghi danh tham dự, thậm chí đóng tiền đặt cọc 500 Mỹ Kim và còn đóng hết lệ phí đi nữa gần như là 4.000 Mỹ Kim, thế mà cũng đành phải buông bỏ, không thể tiếp tục ý muốn tham gia hành hương nữa. Chưa hết, đa số anh chị em trong phái đoàn hành hương Tông đồ Chúa Tình Thương chúng tôi đã phải mua bảo hiểm đủ thứ để đề phòng bất trắc, như test COVID-19 mà bị kết quả dương tính không đi được, thì mất hết số tiền cả gần 4.000 Mỹ Kim, hay sang tới Ý lại chẳng may bị nhiễm đại dịch COVID-19 hoàn toàn ngoài ý muốn không được về, lại còn tốn kém nhiều thứ kèm theo sau nữa. Nào là dịch vụ y tế ở bên Ý, nào là chỗ ở giãn cách, cùng mọi thứ ăn uống và di chuyển rất phiền toái. Đó là lý do khi thấy được đầy đủ anh chị em tham gia hành hương, 20 trên 24 người, vì có 4 anh chị đi từ San Francisco cùng ngày và cùng hãng Lufthansa của Đức. Và trong 20 anh chị em đến phi trường LAX ở Los Angeles từ 12 giờ trưa ngày thứ Hai mùng 8 tháng 11 năm 2021, nhất là những anh chị không ở Nam California phải bay từ các nơi tới, thậm chí vừa mới biết kết quả test âm tính trước khi lên đường, như một chị ở San Jose, hay mới có kết quả test ở ngay phi trường LAX như một chị ở Wichita, Kansas, nhất là chưa biết kết quả tí nào, cho tới khi về lại Mỹ cũng chưa biết kết quả, như ba anh chị ở Rochester, New York. Chưa kể đến, một chị ở Texas phải bay sang Cali từ thứ Bảy, và ba chị ở Seattle, Washington phải bay xuống LAX sáng thứ Hai cùng ngày. Tôi đã không thể nào không vui mừng hơn hở, quỳ ngay xuống trước mặt anh chị em để tạ ơn lòng thương xót Chúa đã thực sự hiện diện nơi phái đoàn hành hương Tông đồ Chúa Tình Thương và đã rõ ràng tỏ hiện trong chuyến hành hương đức tin lịch sử chộp bắt đầy những vượt qua gian nan khốn khó, hết sức bấp bênh và liều lĩnh vào thời điểm cuối năm 2021 mà thế giới loài người vẫn còn đang bị và càng bị khủng hoảng bởi đại dịch toàn cầu. Tôi vừa nói là hết sức bấp bênh bởi chính cái chuyến đi cũng không chắc ăn cho tới gần như giây phút cuối cùng. Và liều lĩnh bởi chính những ai đã dám tham dự, nhất là những anh chị em từ các tiểu bang khác. Chích ngừa rồi nhưng chưa biết kết quả, thế mà vẫn phải bay sang Cali để đi. Và nếu biết kết quả dương tính thì lại phải bay trở về thôi. Còn những anh chị em khác thì dù chưa biết kết quả cũng phải sắp xếp đồ đạc sẵn sàng để đi. Thế thôi, đó, tất cả đều bấp bênh và liều lĩnh là như thế. Tuy nhiên, trong những lần vượt qua của phái đoàn hành hương Tông đồ Chúa Tình Thương của chúng tôi, thì ai trong chúng tôi cũng cảm thấy cuộc vượt qua khó khăn nhất, nhờ đó đã thấy được lòng thương xót Chúa ở với chúng tôi hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Đó là khi phái đoàn vừa ra khỏi chuyến bay Lufthansa LH457 từ LAX Los Angeles lúc 11 giờ sáng ngày 9 tháng 11 ở phi trường Frankfurt, Đức Quốc, để chuyển sang chuyến bay cùng hãng Lufthansa LH328 khởi hành lúc 12 giờ 50 trưa để bay sang Venice, Ý Quốc. Thì trước hết, 5 người chờ đi xe lăn, bao gồm cả những người đi kèm theo, thì hầu như bị bỏ rơi. Bởi vì chính nhân viên của hãng máy bay Lufthansa đã không còn ở với 5 người đó nữa. Trong đó có cả tôi. Chúng tôi cảm thấy rất lo. Bởi vì chúng tôi không biết được là bao giờ xe lăn mới tới để chở chúng tôi đến trạm nhập cảnh. Trong khi đó, tôi lại nghe vợ tôi báo điện thoại rằng ở trạm kiểm soát nhập cảnh rất dài và rất lâu. Do đó nên tôi phải để lại 4 anh chị em chúng tôi ở tại cổng vừa vất ra máy bay để đi tìm nhân viên của hãng máy bay để hỏi xem là số phận của 5 người chúng tôi ra sao. Thì cũng may gặp được những chiếc xe cũng đang tìm kiếm chúng tôi, nhưng mà ở xa chỗ chúng tôi, chưa tới chỗ chúng tôi. Sau đó họ đã đến với chúng tôi và chở chúng tôi đi. Chúng tôi vừa đến cổng boarding số 14 thay vì 24, vì họ đã thay đổi, của hãng bay Lufthansa, thì xuất hiện nhóm 4 anh chị em khởi hành từ San Francisco cùng với 2 chị ở Orange County nhưng đi xe lăn riêng đến trước, thành ra một nhóm 11 người. Tuy nhiên, nỗi vui mừng gặp lại sau một thoáng xa nhau vẫn không thể át được những lo âu bị phân tán, vì nhóm 13 anh chị em do vợ tôi phục vụ đang bị kẹt cứng ở trạm nhập cảnh, vừa đông lại vừa chậm, bởi vào ngay giờ trưa, chỉ có 5 trên 10 nhân viên kiểm soát, mà lại hạch hỏi đủ thứ rắc rối rất mất giờ, như họ hỏi nhóm 5 người chúng tôi rằng vé về lại Mỹ đâu. Hai vợ chồng chúng tôi đã phải vận động ở hai nơi khác nhau. Nàng Thúy Nga vợ tôi thì ở cửa ải nhập cảnh để được check sớm hơn vì đã tới giờ bay. Và tôi thì ở quầy nhân viên boarding đều thất bại nên đành chia tay nhau. Nhóm 11 người đi trước, còn nhóm 13 đi sau. Nhưng nhóm 11 quyết định sẽ chờ nhóm 13 ở Venice, sẽ bay vào lúc 5 giờ. Để về khách sạn chung với nhau cùng một lúc, không đi Padua nữa. Chính lúc chuyến bay chuyển tiếp đáng lẽ cất cánh vào lúc 12 giờ 50 như ấn định theo lịch trình bay, thì tôi, vì lo cho nhóm 11 người nên được lọt vào máy bay trước, đã ngồi vào chỗ đàng hoàng tử tế rồi. Vẫn không ngớt lo cho nhóm 13 đi sau, bắt đầu rút chuỗi mân côi ra, đọc được một chục thì nghe phi công thông báo máy bay chờ đợi nhóm 13 anh chị em bị trễ chúng tôi. Vừa nghe thấy thông báo trong máy bay như vậy, tôi gọi báo ngay cho vợ tôi biết, khiến nàng cảm thấy an tâm và vui mừng. Sau đó 10 phút, chỉ có 10 phút thôi mà bây giờ sao mà nó lâu thế? Nàng báo cho tôi biết là nhóm 13 anh chị em đã đến cổng boarding. Tạ ơn lòng thương xót Chúa, vậy là kịp rồi, vậy là không bị phân rẽ như năm 2019. Cũng ở tại phi trường Frankfurt này, phái đoàn tông đồ Chúa Yêu Thương hành hương thánh địa tuần thánh vượt qua 37 anh chị em đã bị chia làm 4 nhóm khác nhau ở các chuyến bay đi các nơi khác nhau ở Âu Châu. Cuối cùng đã quy tụ về Jerusalem sáng Chủ nhật để kịp mừng lễ lá. Tuy nhiên, dù nhóm 13 anh chị em bị kẹt ở cửa ải nhập cảnh, đã đến cổng boarding mà mãi chưa thấy vào máy bay. Thì ra, qua trao đổi điện thoại, vợ tôi cho biết hãng bay đã cancel 13 người bị trễ, nên phải chờ họ mở lại hồ sơ đã rồi mới được vào. Trong khi đó, người phụ nữ khoảng ngũ tuần ngồi bên cửa sổ cùng hàng ghế với tôi, cách một seat ở giữa, trong thời gian đợi chờ thường tỏ ra rất khó chịu, vừa than vừa có những cử chỉ hung hăng giận dữ. Nên khi nhóm 13 anh chị em, thật ra là 15, bao gồm cả hai vợ chồng Á Châu khác cũng bị kẹt ở cửa ải nhập cảnh, vừa mới vào tới nơi, nhóm 11 người chúng tôi đâu dám reo hò mừng rỡ như ở những trường hợp khác không liên quan đến nhóm của mình, bởi sợ bị tỏ thái độ ác cảm hay gây ác cảm. Vì chuyến bay chuyển tiếp từ phi trường Frankfurt, Đức Quốc bay trễ 50 phút, nên cũng đến phi trường Venice trễ hơn 45 phút. Thay vì vào lúc 2 giờ 5 phút thì vào lúc 2 giờ 50. Tuy nhiên vẫn còn kịp giờ và đủ giờ để đến với Thánh Anton Padua, Ý Quốc, kính viếng và dâng lễ tạ ơn.
Kính mừng Thánh Anton là người giảng thuyết đứng danh, là vị thiên sĩ tin mừng và là đấng cầu bầu linh nghiệm. Xin phù giúp chúng con thâm nhuần tin mừng của Chúa giữa những nghịch cảnh trần gian. Một lòng cậy trông vững vàng như xưa các tông đồ lúc đi giao giảng tin mừng, Chúa đã cùng hành động bằng những câu lạ điềm thiêng. Theo chân các tông đồ, Thánh Anton giao giảng lời Chúa, Chúa cũng chứng thực lời bằng những dấu lạ điềm thiêng.
Thánh Anton Padua sinh quán ở Lisbon, Bồ Đào Nha, là một linh mục tu sĩ dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco và đã chết ở Padua, Ý Quốc vào ngày 13 tháng 6 1231. Để rồi vào năm 1263, khi thi thể của ngài được chuyển đến một đền thờ mới thì thi thể của ngài đã bị rửa nát. Chỉ trừ mỗi cái lưỡi và những thanh quản, cả hai hài tích hiếm quý này của ngài hiện đang được bảo trì ở các hộp hài tích thánh bằng vàng tại nguyện đường hài tích trong đền thờ Thánh Anton Padua. Thi thể của Thánh Anton Padua được bảo trì tại nguyện đường Thánh Anton ở cánh ngang. Đền thờ Thánh Anton Padua là một trong những đền thờ đẹp nhất ở Ý Quốc và là nhà thờ công giáo quan trọng nhất ở Padua, cũng là một trong những nhà thờ rộng lớn nhất thế giới, nơi mỗi năm có tới 6 triệu rưỡi khách hành hương tới kính viếng, như là một trong những đền thánh hành hương được tôn kính nhất thế giới Kitô giáo. Vị thánh này là một trong những vị được phong thánh nhanh nhất trong lịch sử của giáo hội, bởi Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 vào ngày 30 tháng 5 1232, tức chưa đầy một năm. Theo ý nguyện của ngài là được chôn táng ở ngôi nhà thờ nhỏ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, nơi ngài đã phục vụ hơn một năm 1229 tới 1231 trước khi chết. Và chẳng bao lâu sau khi ngài qua đi thì rất nhiều phép lạ đã xảy ra ở mộ của ngài, khiến ngôi mộ của ngài đã biến thành một nơi hành hương ngay từ đó. Một năm sau khi thánh nhân qua đời, mới bắt đầu xây một nhà thờ để đủ sức chứa số lượng khách hành hương càng ngày càng đông. Ngôi nhà thờ cũ này là tâm điểm để xây thành đền thờ và vị trí của nó trở thành một nguyện đường Đức Mẹ Đen. Công trình kiến trúc đền thờ này tiếp tục cho tới năm 1310, nhưng chỉ hoàn thành vào thế kỷ thứ 15 bởi có nhiều thay đổi và thêm thắt cho hoàn hảo bao nhiêu có thể. Đền thờ Thánh Anton Padua mang những đường nét kiến trúc khác nhau. Mặt tiền trên chóp đỉnh theo kiểu kiến trúc Roma thời Trung cổ Âu Châu. 15 vòm cung nhô lên theo kiểu kiến trúc Gothic. Các vòm cung được kiến trúc theo kiểu Byzantine và cấu trúc ở hậu cung bằng những nguyện đường vòng xoay theo kiểu Gothic. Mặt tiền của đền thờ Thánh Anton Padua cao 28m tức 92 feet và rộng 37m tức 121 feet. Ở mặt tiền có 5 vòm cung xen kẽ nhau và vòm cung ở giữa được phủ lên bằng một cái hốc để tượng thánh nhân. Có 3 cửa bằng đồng ở mặt tiền. Trên đỉnh của đền thờ này có 8 vòm cung và 2 tháp chuông cao 68m tức 223 feet. Nội cung của đền thờ này có một cái sàn hình thánh giá Latin được chia ra thành 3 gian giữa bởi các trụ cột. Kính thưa quý vị, trong chuyến hành hương 12 ngày này, nhóm tông đồ Chúa Trình Thương có 2 ngày không có lễ. Đó là ngày mùng 9 tháng 11 và ngày 17 tháng 11. Bởi lịch trình hành hương cũng như là bởi những cái nơi búc không có chỗ. Tuy nhiên, lòng thương xót Chúa không bỏ rơi nhóm tông đồ Chúa yêu thương, luôn luôn đồng hành với nhóm tông đồ Chúa yêu thương. Bởi thế nên cả hai ngày này đều đã có lễ. Và ngày đầu tiên là ngày mùng 9 tháng 11, lễ kính, cung hiến, đền thờ Gioan Laterano. Và ngày cuối cùng của phái đoàn tông đồ Chúa yêu thương hành hương ở Ý, đó là ngày 18 tháng 11, lại là lễ cung hiến đền thờ Phêrô và Phaolô. Như thế, hai lễ đầu tiên và kết thúc chuyến hành hương đều cho thấy ý nghĩa thời điểm được chọn để hợp với đề tài hành hương đức tin, chứng tích phục sinh. Bởi vì đức tin liên quan đến giáo hội, một giáo hội được Chúa Kitô ở cùng cho đến tận thế.
Thánh An Côn là người dám quyết đứng xây, là vị thiên sĩ tin mừng và là đấng cầu bầu linh hiền. Xin phù thủ chúng con thâm nhuận tin mừng của Chúa, giữa những nghịch cảnh chân gian biết một lòng cậy Chúa.